Kính thưa cộng đoàn, hôm nay Hội Thánh mừng trọng thể 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài thuộc đủ mọi thành phần trong giáo hội, gồm các giám mục, linh mục, thầy giảng, chủng sinh và rất nhiều tầng lớp giáo dân. Các anh hùng tử đạo Việt Nam hân hoan vui mừng đón nhận hồng ân tử đạo mà không hề căm thù oán giận. Các ngài đã dùng cái chết như dấu chứng tỏ lòng trung nghĩa với Chúa. Máu các thánh tử đạo Việt Nam là nguồn ân sủng cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được thăng tiến không ngừng trong đức tin. Chúng ta cảm tạ tri ân các ngài đã nêu gương sáng cho chúng ta về đức tin, về tinh thần sống đạo, và nhất là để lại cho chúng ta nguồn mạch ân sủng làm phát triển đức tin và mở rộng nước Chúa. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, cộng đoàn chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em trong hội đồng mục vụ giáo xứ hôm nay mừng bổn mạng luôn quảng đại đáp lời mời gọi của Chúa, nhiệt thành cộng tác với cha chánh xứ trong việc quản trị giáo xứ, tổ chức và điều hành các sinh hoạt mục vụ, xây đắp tình liên đới và sự hiệp thông, giải quyết những vấn đề, giải tỏa những bất đồng, nhằm góp phần xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn tư tế phụng thờ Thiên Chúa, sống làm chứng và loan truyền tin mừng, yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người trong bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay. Trong tâm tình đó, giờ đây xin kính mời cộng đoàn chuẩn bị hướng về tiền đường nhà thờ chào đón đức cha, quý cha đồng tế và đoàn đức cùng với ca đoàn hát ca nhập lễ tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam.
một hàng. Trọng kính Đức cha Louis, phụ tá giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa cha hạt trưởng Hà Phú Thọ, chánh xứ giáo xứ Hòa Hưng. Kính thưa cha Vinh Sơn, dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho cộng đoàn chúng con một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng Đức cha hạt trưởng và quý cha đã đến với chúng con trong ngày bổn mạng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Con xin nói đôi nét về giáo xứ một chút, là giáo xứ chúng con được ở đây năm 1958, là họ lẻ của giáo xứ Phú Bình. Sau đó năm 1991 thì chúng con được thành lập xứ, đến nay là 28 năm. Và thưa Đức cha, giáo xứ chúng con có đến nay là 3.700 giáo dân, gồm có 4 khu đạo và trong đó có 19 hội đoàn lớn nhỏ hoạt động tông đồ và bác ái. Và đặc biệt là giáo xứ chúng con có thêm một cái nhóm đang hình thành, đó là cộng đoàn giáo hội cơ bản mà Đức cha đã hướng dẫn dạy dỗ chúng con. Và thưa Đức cha, cách đây 1 tháng rưỡi, Đức cha đã về với chúng con trong dịp ban bí tích thêm sức cho các thiếu nhi và khai giảng năm học giáo lý 2019-2020. Đức cha đã rất thương chúng con và đã nhận lời hôm nay tiếp tục về dân thánh lễ mừng bổn mạng các thánh từ đạo Việt Nam của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ chúng con. Hôm nay đã được bầu cử và tốt đẹp, và đắc cử tất cả mọi người đều nhiệt tình hăng say do sự tín nhiệm của con và của cộng đoàn giáo xứ. Chúng con xin Đức cha trưởng, cha Vinh Sơn cầu nguyện cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ chúng con hôm nay. Lần nữa chúng con xin chúc mừng một tràng vỗ tay nữa và cảm ơn Đức cha đã về với chúng con. Con xin Đức cha bắt đầu thánh lễ.
Thần bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta lần lòng trọng dâng thánh lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, hay là thánh Andre Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo bổn mạng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Vĩnh Hòa của chúng ta. Xin Chúa ban muôn ân lành xuống cách riêng đặc biệt trên các anh chị em trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ của giáo xứ chúng ta, để công tác với cha xứ và tất cả các cha trong việc dẫn dắt đời sống của cộng đoàn đàn chiên mà Chúa đã giao phó cho các cha. Trước khi dâng thánh lễ, giờ đây chúng ta thành tâm ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến trần gian để kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương, xin thương, xin thương xa chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương, xin thương, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài Tích Sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môsê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng, nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út: con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa.
Thank you.
trong miệng và cứ môi tràn lời có. Tràn lan muôn lối.
Người tin trong nước mắt, để mặt sống gieo trên đường đầu. Người về tiếng vui ca, tay yêu bỏ lúa gạo cả đường.
Ơi bước xa nương đồng gieo giữa lê sầu.
Bài chức thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loại thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa.
Kính thưa anh chị em, đức tin đã đến với đất Việt Nam chúng ta trên 400 năm, và các vị đã thừa sai, đã bỏ quê hương xứ sở của mình, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, để đi đến một vùng đất xa lạ, ở đó sống cho đến chết để làm chứng loan báo tin mừng. Trong số những vị ngoại quốc ấy, có một số vị đã làm chứng bằng tính mạng của mình, cùng với những vị tử đạo người Việt Nam. Có tất cả 117 vị đã được tuyên thánh năm 1988. Trong đó có 58 vị giáo sĩ, 59 vị giáo dân, trong đó có một vị là phụ nữ, thánh nữ Anne Lê Thị Thành, còn gọi là bà Thánh Đê, lấy theo tên của người con cả của mình. Sở dĩ chỉ có một người nữ được tuyên thánh là vì thời xưa các chị em chủ yếu lo cho gia đình mà không có ra ngoài, chỉ có các ông mới đi ra ngoài. Trong đó có những vị cộng tác với các cha từ sai, các thầy, các tu sĩ để mà loan báo tin mừng trong cái tình trạng bị cấm cách, chui nhủi. Thì trong số những vị ấy có những vị đã lấy mạng sống mình để làm chứng cho đức tin, và trên 100.000 người chịu tử đạo. Chỉ có 117 vị được tuyên thánh để cho chúng ta được chiêm ngắm và được an ủi, được nâng đỡ mà tiếp tục sống đức tin và làm chứng cho đức tin của mình. Phần lớn các vị chịu tử đạo trong khoảng thời gian từ 1820 đến 1862, dưới thời ba vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Thì trong số các vị ấy, ở Sài Gòn chúng ta có thánh Matthew Lê Văn Gẫm. Nếu anh chị em đi trên đường Nguyễn Trãi, quận nhất của thành phố, nếu mà đến đúng căn nhà số 47B, ở đó hiện là nơi lưu giữ thánh tích của Thánh Gẫm. Đó là một chiếc gông, một phần của chiếc gông của Ngài mà dài tới 2 thước. Ở tại chỗ đó là cây gia còm khi xưa Ngài đã chịu trảm quyết, chịu tử đạo, làm chứng cho đức tin của mình. Quả thật, cái gông là một cái miếng gỗ dài có khoét lỗ để đưa cái cổ, cái đầu vào và hai cái cánh tay vào, giam người tử tù. Và triền miên như vậy rất khó chịu. Nhưng mà Thánh Lê Văn Gẫm đã chịu đựng. Khi xưa Chúa Giêsu chịu chết trên cây gỗ thập giá, thì ngày nay Thánh Tử Đạo chịu tử đạo bằng trảm quyết và cây gông kinh khủng giam từ ngày này tới ngày khác. Và Ngài đã mang cái gông ấy từ cái khám đường ở chợ quán để đi tới chỗ cây da còm ấy mà chịu tử đạo. Ngài là một lái buôn đi thuyền và thường nhận nhiệm vụ chở các vị thừa sai từ Malaysia, Singapore đi về Việt Nam. Năm 1846, một ngày hôm đó, nhận nhiệm vụ đi qua Singapore để chở một giám mục, một linh mục và hai chủng sinh về Việt Nam. Thanh Gẫm đã linh tính có chuyện không lành, và quả thực đã bị bắt, bị tra khảo, đánh đập. Nhưng Ngài đã không thoái lui, nói với quan chánh án rằng nếu quan thương tha thì tôi được nhờ, nếu không thì tôi chịu đựng vậy, tôi không thể bỏ đạo. Quả thật Thánh Gẫm đã phải trả một cái giá thật đắt, là chính mạng sống mình, để làm chứng cho đức tin, tin vào Chúa Giêsu Kitô. Người tử đạo đầu tiên là chính Giêsu Nazareth, đã chịu tử đạo bằng một cái hình cực kỳ kinh khủng là đóng đinh vào cây gỗ, vào thập giá năm xưa. Nối tiếp Ngài là đến lượt nhóm của Ngài, nhóm 12 tông đồ, mà hầu hết lần lượt cũng chịu tử đạo, nghĩa là lấy mạng sống mình ra để mà làm chứng cho đức tin. Niềm tin Giêsu Kitô là đấng Thiên Chúa sai đến trần gian, là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Ngài đã chết nhưng Ngài đã phục sinh. Ngài là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào Ngài thì được sống, sống đời đời. Và suốt 2000 năm qua, biết bao nhiêu con người cũng đã làm chứng như thế. Và có nhiều vị lấy mạng sống mình làm chứng, gọi là các thánh tử đạo. Ngày hôm nay không dễ, người ta chém đầu, bỏ tù, hay là đóng đinh cho mình chết để mình được làm chứng ngay lập tức. Mà ngày hôm nay ta tử đạo dần dần mỗi ngày, giống như người mẹ ở trong cuốn sách Maccabê cùng với 7 người con chịu tử đạo trong vòng một ngày vì đã không theo lệnh vua Antiocho Epiphan mà phạm luật, luật của Môsê, tức là luật của Chúa, mà phải chịu tử đạo. Một phụ nữ thật kiên cường, và 7 người con của chị cũng thật kiên cường, để làm chứng rằng có một đấng tuyệt đối. Thế gian này là mọi sự qua đi, những người quyền lực nhất là vị vua, hoàng đế như thế cũng chỉ là một thụ tạo, rồi một mai cũng qua đi. Mà quả thực hết đế quốc này đến đế quốc kia đã lên rồi xuống rồi tan biến. Mọi sự đang qua đi, chỉ có hội thánh là cốt lõi của nước Thiên Chúa ở trần gian tồn tại, được Chúa Giêsu xây dựng. Ngài là nền đá tảng xây trên nền tảng của tông đồ Phêrô và các tông đồ và những kẻ kế vị các ngài là các giám mục cho tới hôm nay. 400 năm qua, Việt Nam của chúng ta giờ đây từ những con số ít ỏi vài trăm người rửa tội ban đầu đã lên đến 6 triệu người trên tổng số 94 triệu. Dẫu vậy vẫn còn là khiêm tốn, chỉ có 7%. Thế nhưng về con số thì quả là một sự phát triển cực kỳ dồi dào. Riêng tại Sài Gòn của chúng ta, trên 600 ngàn giáo dân trên tổng số 8 triệu, cộng thêm 300 ngàn di dân công giáo trên 5 triệu dân di dân. Đó cũng là một con số khá lớn mà chúng ta khó có thể giúp đồng hành nếu các linh mục, tu sĩ không có chính người Kitô hữu giáo dân cộng tác trong việc loan báo tin mừng thì nước trời khó có thể lan rộng. Cho nên nhân vật chính yếu để truyền giáo loan báo tin mừng là chính người Kitô hữu giáo dân, là những người đang ở mặt trận tiền tuyến, ngày ngày tiếp xúc giữa lương dân và ở giữa thế gian để làm chứng và để tử đạo. Khi mà chúng ta sống giữa một thế giới tham lam độc ác, sống một cách đơn sơ, nghèo nàn, đơn giản, hiền lành, khi chúng ta sống giữa một thế giới ích kỷ, dửng dưng bằng cách sống dấn thân, nhiệt thành, quảng đại, khi chúng ta sống ở giữa một thế giới giả trá, dối gian bằng một lối sống trung thực, chân thành, trung tín, là chúng ta chịu tự đạo, vì sẽ phải mang lấy cái giá, không phải là mạng sống của mình trả ngay tức khắc, mà là có thể đời sống của gia đình mình, đời sống của con cái mình, tương lai của chính mình và chính cái nồi cơm của mình. Nhưng trên hết, chúng ta trông cậy vào Thiên Chúa như người mẹ trong sách Maccabê với 7 người con đã đặt niềm tin tưởng trông cậy vào Chúa. Chúng ta giữ luật Chúa, chúng ta sống luật Chúa, Chúa ngày sau hết sẽ trả lại chúng ta về cho nhau và sẽ gặp gỡ nhau ở trên thiên quốc. Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi sống tự đạo, là tự đạo hàng ngày bằng những hy sinh, sống giữ luật Chúa, luật yêu thương, lời của Chúa giữa một thế giới như thế đó. Xin anh chị em thật cầu nguyện thật nhiều cho giáo hội, cho chính anh chị em nữa, để mỗi ngày trở nên là người Kitô hữu loan báo tin mừng cách can đảm bạo dạn chính giữa đời sống của mình. Amen. Mời anh chị em tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa.
Trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin một Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền Công Giáo. Có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Giờ đây là nghi thức chào bằng tưởng lệ và tuyên hứa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Con mời Đức Cha nán lại một chút. Mời con mời Cha trưởng Vinh Sơn loan tọa. Xin mời ông Gioan Bautista Nguyễn Văn Thơi, cựu chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ hơn 20 năm. Mời ông cố Giuse Phạm Văn Nan, phó chủ tịch hội đồng giáo xứ cựu, xin mời lên Đức Cha trao bằng tưởng lệ. Chúng ta cho một tràng vỗ tay chúc mừng hai vị đã làm rất lâu trong thời kỳ giáo xứ của chúng ta. Kính thưa Đức Cha, kính thưa Cha Hạt Trưởng, Cha Vinh Sơn, con xin được mạn phép Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn dân Chúa có đôi lời tri ân đến quý chức đã phục vụ trong nhiệm kỳ 2016 đến 2019. Các vị đã giúp cho cộng đoàn giáo xứ đi theo hướng của Đức Cha Louis Chủ tế hôm nay đề ra cho các linh mục trong giáo phận vào kỳ thường huấn tháng 6 năm 2018 về cộng đoàn giáo xứ năm giai đoạn của Thánh Anselmo. Quý vị đã tham gia và tích cực thể hiện là những người nối tiếp trong cái công việc xây dựng cộng đoàn giáo xứ từng bước tiến lên cho mọi người được cộng tác vào công việc xây dựng hội thánh địa phương. Hôm nay tôi tri ân quý vị để nói lên lòng biết ơn. Xin mời quý vị nhận lấy bằng tưởng lệ của Cha Hạt Trưởng và chúng tôi đã đồng ký để ghi nhớ công ơn của quý vị. Xin mời quý vị tiến lên. Xin cộng đoàn chúc mừng và cảm ơn quý chức đã phục vụ nhiệm kỳ vừa qua một tràng vỗ tay. Giờ đây kính thưa Đức Cha, kính thưa Cha Hạt Trưởng, Cha Vinh Sơn, theo như sự hướng dẫn của Đức Cha Giám quản Tông tòa Giáo phận Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn trong kỳ thường huấn tháng 6 năm 2019, các giáo xứ bầu hội đồng mục vụ nhiệm kỳ mới. Giáo xứ chúng con rất vui trong những ngày bầu cử. Các vị đang hiện diện nơi đây, nãy Đức Cha có hỏi con là người cũ được bao nhiêu, còn nay bà con ở đây tín nhiệm tới 90%, và hỏi các vị có ai từ chối không làm. Bảo các vị rất nhiệt tình, sẵn sàng để ra để bà con bầu cử cho mình, và đã đạt được con số rất tốt đẹp. Và cách đây một tháng rưỡi, Đức Cha có hỏi con là trong ban thường vụ có đủ nhân sự của bốn giáo khu không? Thưa Đức Cha, lời tiên tri của Đức Cha đã thành sự thật. Ban thường vụ chúng con có đầy đủ các thành viên của các giáo khu, nên chúng con rất vui vì ý của Đức Cha đã nhắc nhở chúng con điều đó. Và cộng đoàn đã bầu chọn vào trong ban thường vụ. Giờ đây con xin công bố danh sách Hội đồng mục vụ giáo xứ Vĩnh Hòa nhiệm kỳ 2020-2024. Ban thường vụ gồm 6 vị: ông cố Du Xe Phạm Văn An, chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ; ông Bartolomeo Đỗ Xuân Phương, phó chủ tịch nội vụ; ông Du Xe Ngô Trưởng Thành, phó chủ tịch ngoại vụ; ông Đa Minh Nguyễn Quang Thiều, phó chủ tịch ngoại vụ; anh Du Xe Trần Vĩnh Phát, thư ký; ông Phêrô Nguyễn Văn Vi, thủ quỹ. Giáo khu Đa Minh gồm 5 vị: ông John Bautista Nguyễn Văn Hòa, trùm trưởng; ông Mike Hà Trung Tâm, trùm phó; ông Du Xe Ngô Ngọc Tuấn, trùm phó; ông John Bautista Nguyễn Huy Cường, thư ký; ông Phêrô Phạm Quang Mạnh, thủ quỹ. Giáo khu Mông Triều gồm 5 vị: ông Du Xe Trần Hữu Hạnh, trùm trưởng; ông Vicente Ngô Ngọc Hoàng, trùm phó; ông Francisco Xavier Hoàng Trọng Tọa, trùm phó; ông John Bautista Nguyễn Hoàng Phong, thư ký; bà Teresa Lê Mộc Thu, thủ quỹ. Giáo họ Paulo: ông Vicente Nguyễn Tường Việt, trùm trưởng; ông Anton Nguyễn Minh Tiến, trùm phó; ông Du Xe Nguyễn Văn Minh, trùm phó; ông Du Xe Nguyễn Thế Anh, thư ký; bà Maria Nguyễn Thị Hồi, thủ quỹ. Giáo khu Vinh Sơn: ông Đa Minh Nguyễn Văn Phúc, trùm trưởng; ông John Bautista Nguyễn Đức Toàn, trùm phó; ông Du Xe Phạm Văn Dũng, thư ký; ông Anton Vũ Văn Rạng, thủ quỹ. Giáo họ này còn khuyết một người chưa được bầu. Giờ đây con xin mời Đức Cha cử hành nghi thức tuyên hứa. Mời hội đồng mục vụ quỳ.
Anh chị em thân mến, xác lệnh về hoạt động tông đồ giáo dân dạy rằng, bởi được thông dự vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô, người giáo dân cũng giữ một vai trò tích cực trong đời sống và hoạt động của giáo hội. Nơi các cộng đoàn giáo hội, hoạt động của giáo dân thật cần thiết, đến nỗi nếu không có hoạt động đó, chính hoạt động tông đồ của các chủ trang không thường thường không thể đạt được kết quả trọn vẹn. Vậy anh chị em là những người đã được cha xứ và cộng đoàn giáo xứ tín nhiệm bầu chọn và được Đức Cha giám quản phê chuẩn để cộng tác với linh mục chính xứ phục vụ cộng đoàn trong tư cách là hội đồng mục vụ giáo xứ. Vậy anh chị em có hứa sẽ chu toàn mọi trách vụ được trao phó không? Trong khi thi hành nhiệm vụ, anh chị em có hứa luôn trung thành với lề luật Thiên Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, hiệp nhất với nhau và với các vị chủ chăng trong tinh thần bác ái và tôn trọng không? Anh chị em có hứa sẽ kiên trì vượt qua mọi khó khăn trở ngại, tích cực dấn thân trong các hoạt động tông đồ, ngõ hầu làm sáng danh Chúa và mưu ích cho cộng đoàn là nhiệm thể Chúa Kitô không? Vậy giờ đây trước nhan Thiên Chúa và trước sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn, anh chị em hãy long trọng nói lên lời cam kết của mình. Lạy Thiên Chúa là đấng ban phát mọi chức vụ và quyền bính, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương chúc phúc cho các tôi tới Chúa đây là những người đang quyết tâm dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn. Xin làm cho họ trở nên những người thợ nhiệt thành trong vườn nho của Chúa. Xin ban cho họ can đảm và thần trí khôn ngoan để họ biết những việc phải làm và chu toàn cách tốt đẹp để làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Giờ đây mời hội đồng mục vụ chúng ta tiến lên nhận ủy nhiệm thư. Mời các vị trùm chúng ta nhận từ Đức Cha, từ Cha Hạt trưởng, và ban thường vụ chúng ta nhận từ Đức Cha Louis. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện chung.
Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam là những đấng đã hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa, trung thành với Tổ quốc và giáo hội, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận với tâm tình cảm phục và mến yêu các bậc anh hùng tiền bối trong đời sống đức tin. Chúng ta hãy cùng dâng lời cầu nguyện.
Hội thánh luôn tha thiết mời gọi các Kitô hữu làm chứng nhân cho Chúa trên chính quê hương đất nước của mình bằng cách chu toàn bổn phận của người công dân tốt và người tín hữu tốt. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai tin Chúa biết tích cực giới thiệu Chúa cho chính đồng bào của mình.
Xin Chúa
nhiều Kitô hữu, đặc biệt là các Kitô hữu trẻ, bị mất đức tin vì hiểu biết giáo lý không đủ và hầu như không biết đến quyển Kinh Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu hiểu rằng để có thể giữ vững niềm tin cũng như để có thể dấn thân theo Chúa đến cùng cần phải học hỏi sâu rộng giáo lý của Chúa, nhất là sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Các thánh tử đạo đạo Việt Nam cũng là những con người mỏng giòn yếu đuối như chúng ta, nhưng đã can đảm bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá và đã anh dũng hiến dâng mạng sống để nói lên lòng yêu mến Chúa của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết cố gắng noi gương các ngài mà bước tròn con đường Chúa đã đi qua.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội đồng mục vụ giáo xứ nhân ngày bổn mạng hôm nay luôn biết gắn bó với tình yêu Chúa và trung thành bền đô theo Chúa đến cùng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, ông bà tổ tiên chúng con đã không ngần ngại hy sinh mạng sống để tuyên xưng đức tin, để nói lên lòng mến yêu của các ngài đối với Chúa. Xin Chúa thương trợ giúp chúng con, để chúng con có thể luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận. Nhờ đó mai sau chúng con cùng được chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Bye.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con, xin cũng thương chấp nhận của lễ tiến dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tùng đấng ngự trên nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức cha giám quản Giuse, Đức cha Louis chủ tế và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh mục chánh sứ, là các linh hồn Thomas, Anton, hai linh hồn Giuse, các ân nhân thân nhân và các linh hồn mà chúng con nhớ cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kính thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự và nghe con, nhưng Thiên Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và mẫu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúng con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn An Tòa. Xin quý vị trong hội đồng mục vụ đứng. Giờ đây, ông Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ có được lời tri ân đến Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn.
Trọng kính Đức Cha Lui, Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Cha Cố Du Xe, Hạt trưởng Hạt Phú Thọ, Cha Sứ Do A Kim, Cha Vinh Sơn dòng Linh Mục Thánh Tâm. Kính thưa quý vị Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý vị trong các đoàn thể, ca đoàn và Cộng đoàn Nhân Chúa, tâm tình đầu tiên mà Cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hoàn chúng con có được trong giờ phút này là tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Chúng con được hân hoan đón chào Đức Cha về thăm Mục vụ Giáo xứ. Qua thánh lễ thật sốt sắng, chúng con thấy được tình hiệp thông của toàn thể giáo hội, tình yêu thương chăm sóc của các vị chủ chăn trong giáo phận, yêu thương đoàn chiên Vĩnh Hòa. Thánh lễ này chúng con tri ân Đức Cha đã chủ tế thánh lễ, trao bổ nhiệm thư cho Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, trao bằng tượng lệ những vị đã có công góp phần vào những công việc chung qua những sinh hoạt giáo xứ trong nhiều năm qua. Chúng con cảm thấy vui mừng và khích lệ trước nhiệm vụ được trao phó. Chúng con cũng tri ân Cha Cố Du Xe, Hạt trưởng Hạt Phú Thọ, vì tình yêu thương giáo xứ và Hội đồng Mục vụ đã hiện diện với chúng con trong thánh lễ này. Trong giờ phút này, chúng con diễn tả tâm tình tri ân Cha Chánh Sứ Do Kim trong việc tổ chức bầu Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, những chỉ dạy và đường hướng của Cha trong sinh hoạt giáo xứ giúp chúng con có ý thức trách nhiệm hơn, biết việc giáo xứ là ngôi nhà chung của mỗi người cùng góp phần xây dựng cho phát triển về cơ sở vật chất và tinh thần. Chúng con tri ân Cha Vinh Sơn hàng tuần đến với giáo xứ chúng con và hôm nay cũng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Kính thưa Đức Cha Lui và Quý Cha, hôm nay mừng lễ Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con học được tấm gương sống đức tin trong những gian nan thử thách, biết trông cậy nơi Chúa. Chúng con sẽ hy sinh thời gian và công sức cho những việc chung, tích cực trong việc được giao phó theo hướng dẫn của Cha Chánh Sứ. Chúng con tin rằng lòng nhiệt thành đó sẽ nâng đỡ chúng con thêm hăng say. Một lần nữa, chúng con chân thành tri ân Đức Cha Lui, Cha Hạt Trưởng, Cha Sứ Do Kim và Cha Vinh Sơn đã hiện diện với chúng con trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức Cha, Quý Cha. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả truyền cầu cho Cộng đoàn Giáo xứ chúng con. Và để tỏ lòng kính mến, chúng con kính dâng lên Đức Cha Lui, Cha Hạt Trưởng Du Xe, Cha Sứ Do Kim, Cha Vĩnh Sơn những bông hoa tươi thắm. Chúng con đồng kính dâng.
Mời anh chị em ngồi. Chúa ban cho mỗi người một đặc sủng khác nhau, nhưng để cho ích lợi của cộng đoàn. Người thì có ơn này, kẻ thì có ơn kia. Cái khác nhau đó ước chi là cơ hội để chúng ta cùng cộng tác
bổ túc cho nhau và giúp ích cho đời sống và cho việc mục vụ của giáo xứ của chúng ta. Chúng ta khiêm tốn, tôn trọng, yêu thương lẫn nhau để phục vụ cộng đoàn và phục vụ mọi người, đem loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô cho cả những anh chị em lương dân còn chưa biết Chúa, sống trong khu vực, trong thành phố của chúng ta nữa. Thì xin Chúa xuống muôn ân lành cho tất cả quý ông bà anh chị em trong ban hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo xứ của chúng ta được nhiều ơn Chúa và hồn an xác mạnh và thêm tình yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Chỉ trông cậy vào tình thương của Chúa thôi, chúng ta không trông cậy vào bất kỳ một bảo đảm nào ở thế gian này. Chúc anh chị em được bình an, vui. Và xin cộng đoàn cùng đã tín nhiệm bầu cử anh chị em thì hãy cầu nguyện cho các ngài và cộng tác tích cực với cả các vị và với cha xứ. Cảm ơn anh chị em. Mời anh chị em đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Thánh lời đã xong, chúc anh chị em đi bình an.